trong Phật Pháp đã có từ lâu rồi. Phật Pháp dùng phương pháp gì vậy? Dùng thiền định. Cho nên khi tôi giảng kinh, tôi nói tương đối rõ ràng hơn. Phật nói cho chúng ta rằng chướng ngại của chúng ta có ba loại lớn. Loại thứ nhất là vọng tưởng, một loại là phân biệt, một loại là chấp trước. Ba loại lớn này nếu buông hết rồi thì người này liền được gọi là Phật. Thế lẽ nào con người chính là Phật sao? Là Phật không sai. Cho nên mọi người không hiểu, không biết Phật là gì, điều này rất tệ hại. Con người chính là Phật. Rất nhiều người đều hỏi vấn đề này, Phật ở đâu? Theo như thầy nói đây, Phật chính là bạn. Người ta hỏi tôi Phật ở đâu, tôi liền chỉ vào họ, Phật chính là anh. Anh buông được vọng tưởng, phân biệt, chấp trước thì anh chính là Phật. Vọng tưởng chưa buông được, chỉ buông được phân biệt, chấp trước thì bạn chính là Bồ Tát. Còn phân biệt cũng chưa buông được, chỉ mới buông được chấp trước thì bạn chính là A-la-hán. Cả ba cái bạn không buông được thì bạn là phàm phu trong lục đạo. Phật, Bồ Tát, A-la-hán là ba học vị trong Phật Pháp, cũng giống như đại học vậy. Tiến sĩ, thạc sĩ, cử nhân. Tôi xin phiên dịch một chút. Có thể nói là ba cảnh giới của một người được không ạ? Là ba cảnh giới. Kỳ thực đó là một người, là một người dân, là một người. Anh nói tôi học ở đại học, anh học xong cử nhân rồi, học tiếp lên thạc sĩ là anh học tiếp lên tiến sĩ nữa vẫn là anh. Hoàn toàn không ai khác, vẫn là anh thôi. Không đi học chính là phàm phu. Đúng vậy, không đạt được học gì chính là phàm phu. Cho nên kinh Phật từ lý luận mà nói, phàm phu chỉ khác với Phật có một niệm. Vì nói đi nói lại, Đại Tạng Kinh nhiều như vậy cũng chỉ nói đến một việc này. Đúng vậy, chỉ có một việc này. Tức là biến một người phàm phu thành một người cao cấp. Bạn vốn là người cao cấp. Hiện nay bạn có ba thứ này thì bạn liền trở thành người hồ đồ. Quả đúng như thế, bạn hồ đồ. Bạn không tỉnh lại. Những kinh điển này của Phật giáo, những phép tắc lễ nghi, tất cả là quá trình nhằm hồi phục lại bản tánh này, không thần bí. Rất đúng, rất đúng. Thực sự nói, trong Phật giáo không có phép tắc lễ nghi gì cả. Phép tắc lễ nghi là sau này, do các tổ sư đại đức vì phương tiện mà đặt ra phương tiện dạy học. Phật Thích Ca Mâu Ni khi còn tại thế, anh thấy Thích Ca Phổ, anh thấy Thích Ca Chuyển, không hề có những thứ này. Phật chỉ hàng ngày lên lớp, chỉ dạy bạn, cùng nhau nghiên cứu thảo luận, bạn có nêu ra vấn đề, Ngài trả lời cho bạn. Cho nên tu hành ở cá nhân. Theo cách đó của thầy thì bản tánh của tất cả chúng sanh là một, dân là một. Điều này trong Kinh Lăng Nghiêm có một tỷ dụ rất hay. Bản tánh giống như biển, chúng sanh chúng ta giống như bọt nước. Bọt nước trong biển thì vô lượng vô biên, vô số bọt nước. Khi bạn có phân biệt thì mỗi cái đều khác nhau. Khi bạn không có phân biệt thì hoàn toàn giống nhau. Bọt nước chính là biển, biển chính là bọt nước, là hiện tượng khác nhau, dần dần rất đúng. Trên tướng tuy không giống nhau, nhưng về mặt lý và tánh thì hoàn toàn quán thông. Cho nên các ngài yêu người như chính mình, biết bạn và tôi là một, không phải hai. Thì vừa mới nói đến ba loại quan hệ, con người phải làm thế nào mới có thể chung sống quan hệ với dạng vật tự nhiên? Và thầy có thể tổng kết một chút, cần phải có quan hệ thế nào, có được không? Là hài hòa. Giữa vũ trụ với nhau chỉ có một chữ hài hòa. Nếu như bạn không tùy thuận tự nhiên, bạn muốn cải tạo tự nhiên, nếu bạn muốn con người phải nhất định thắng tự nhiên, khi đó phiền phức to rồi, phá hoại hài hòa rồi. Khi phá hoại hài hòa thì sẽ sinh ra đối lập ngay. Mọi tai nạn đều là do làm trái với tự nhiên. Cho nên ý niệm của con người, trong Kinh Đại Thừa Phật Pháp thường nói, nhất thiết pháp tùy tâm tưởng sanh, chính là từ ý niệm. Ý niệm của con người, sức mạnh này không thể nghĩ bàn. Điều này hiện nay khoa học vẫn chưa phát hiện. Ý niệm chính là sóng tư tưởng mà chúng ta thường nói. Quả thực nó là sóng, giống như sóng ánh sáng, sóng điện từ vậy. Nhưng sức mạnh của sóng ánh sáng và sóng điện từ quá nhỏ, như sóng ánh sáng trong một giây, nó có thể đạt tốc độ 300.000 km. Nhưng sóng tư tưởng của chúng ta khi một điểm khởi lên thì có thể trùm khắp vũ trụ. Điều này hiện nay chưa có ai phát hiện. Sức mạnh của sóng tư tưởng con người có thể vượt qua sức mạnh của bom hạt nhân không? Đây là hai loại tính chất. Bom hạt nhân là hiện tượng vật lý, còn đây là hiện tượng tâm lý. Trong đây có sự khác nhau. Nhưng hiện nay định công của chúng ta không đủ, tức là buông chưa hết. Nếu thực sự buông hết rồi thì tôi tin rằng niệm lực đó giống như công năng đặc biệt vậy, có thể ngăn chặn không cho bom hạt nhân nổ. Tôi tin là có năng lực này. Thì nói là sức mạnh của một người hay là sức mạnh của rất nhiều người? Sức mạnh của một người, chỉ cần bạn có thể thực sự buông bỏ vọng tưởng, buông được vọng tưởng phân biệt chấp trước, thì chắc chắn bạn sẽ có năng lực này. Bản năng của bạn được phục hồi. Chúng ta hiện nay đã mất hết năng lực này. A-la-hán hồi phục được 1/3, Bồ-Tát hồi phục được 2/3, đến Phật Đà mới hồi phục một cách viên mãn. Thế thì vừa mới nói đến quan hệ giữa con người và tự nhiên, quan hệ giữa con người với con người hiện nay chính là quan hệ giữa con người và tôn giáo và lịch sử truyền thống của mình. Theo thầy thấy nguyên tắc đó là gì? Kỷ niệm tổ tiên. Chúng tôi ở nước ngoài, người nước ngoài thấy rất kỳ lạ, tổ tiên mấy ngàn năm bạn cũng chưa từng gặp mặt, bạn kỷ niệm họ làm gì? Họ không hiểu. Người Trung Quốc vĩnh viễn không quên sự truyền thừa. Cái này là đại đức. Sự cảm ơn của người này, ý niệm này rất sâu dày. Con người có ý niệm cảm ơn. Trước hết, chúng ta hiện nay nói hóa giải xung đột, thúc đẩy xã hội hòa bình an định, sẽ sinh ra sức mạnh rất lớn. Họ sẽ không làm việc xấu, họ sẽ không có niệm ác. Tại sao vậy? Nếu tôi làm việc xấu, tôi sẽ có lỗi với tổ tông, tôi có lỗi với cha mẹ, có lỗi với thầy cô. Sức mạnh này không thể đem sức mạnh của pháp luật mà có thể thay thế được. Nếu như sức mạnh này không còn nữa thì sẽ làm càng làm bậy. Việc ác gì họ cũng có thể làm. Rất nhiều người sau khi nghe thầy giảng đã có được sự gợi ý rất lớn. Đạo ở đây chính là quy luật vận hành của vạn vật trong trời đất. Còn đức tức là con người dựa theo quy luật này mà làm, đây gọi là đạo đức. Đúng, đúng vậy. Bạn dựa theo quy luật này mà làm thì nhất định sẽ được lợi ích. Gặp người thì cúi chào rất có lễ phép, nhưng họ không làm việc theo quy luật vẫn gọi là không có đạo đức. Vẫn đúng vậy, cái đó không nên. Xã hội cũng như vậy, vẫn không làm theo quy luật cũng là một xã hội không có đạo đức. Đúng vậy. Chính trị quốc gia cũng như vậy. Trước đây thực thi chính sách của quốc gia nhất định phải tương ứng với thiên thời. Cái thiên thời này rõ rệt nhất là xuân sinh, hạ trưởng, thu thâu, đông tàn. Bạn thấy trước đây phạm tội tử hình thì xử khi nào vậy? Là mùa thu. Xử vào mùa thu, dứt khoát không xử vào mùa xuân. Mùa xuân là mùa tràn trề sức sống, nên kỵ nhất là giết chóc, không phù hợp với đạo trời. Đúng, phải hoàn toàn tương ứng với đạo trời. Cho nên họ có thể hưởng thụ được sự hòa hợp của thiên nhiên. Giả như hiện nay trước mặt thầy có 4 vị đại biểu muốn nêu vấn đề với thầy. Vị thứ nhất là hiệu trưởng nhà trường. Theo như phương châm mà thầy đã đề xướng giáo dục đạo đức truyền thống trong nhà trường hiện nay không đặt khoa học lên hàng đầu, vậy phải tiến hành như thế nào? Hiện nay lập trường học rất khó khăn. Rất nhiều thầy giáo khi gặp tôi đều nói học trò rất khó dạy. Phụ huynh đến nói với tôi, con cái không nghe lời. Giáo dục là phải bắt đầu từ nhỏ. Hiện nay chúng đã lớn rồi, không kịp nữa. Thời hạn giáo dục của chúng đã qua rồi, hiện nay phải dạy như thế nào đây? Hiện nay phải dạy từ tuổi trung niên và người già thì mới có hiệu quả được. Tỷ như chúng tôi đề xướng đệ tử quy, đây là cái gốc giáo dục của nhà Nho. căn bản của đức hạnh là hiếu đệ trung tín. Thực hiện như thế nào? Thực hiện dựa theo đệ tử quy. Bằng dạy trẻ con thực hiện, trẻ nhỏ học rồi, thuộc rồi, hiểu rồi, nhưng chúng không biết làm. Tại sao vậy? Thấy người lớn, các anh không làm, các anh lại lừa tôi. Chúng sẽ hoài nghi. Cho nên giáo dục trước đây tại sao có thể thành công? Vì trước đây có sự truyền thừa tiếp nối, tổ tiên cứ dạy xuống, ai cũng làm được. Cha mẹ bạn làm được, ông bà của bạn đã làm được, bạn thấy người lớn đều làm được rồi, bạn không thể không tin. Bạn sẽ cảm thấy điều này là đúng. Trước tiên các bậc làm cha mẹ phải làm đúng, cho nên thầy giáo đầu tiên là cha mẹ. Thái giáo trong lịch sử Trung Quốc nổi tiếng nhất là Tam Thái của nhà Chu, mẹ của thánh nhân, phu nhân của Thái Dương nhà Chu là Thái Khương, phu nhân của Dương Quý là Thái Nhậm, là mẫu thân của Chu Văn Dương. Vợ của Chu Văn Dương là Thái Tự, sinh ra Chu Võ Dương, Chu Công. Ba người phụ nữ này là thánh nhân, đều nuôi dạy con trở thành thánh nhân. Cho nên người Trung Quốc thường xưng vợ mình là Thái Thái, là do đây mà ra. Thái Thái là gì vậy? Thái Thái của tôi chính là thánh nhân của nhà tôi. Khi gọi đến liền nhớ đến vấn đề này. Đúng, xưng hô như vậy thì còn gì để nói nữa. Cho nên bạn nhất định phải học Tam Thái của nhà Chu. Bạn phải bồi dưỡng con cái của mình thành thánh nhân. Hiệu trưởng nhà trường, cha mẹ ở nhà và quan chức trong xã hội, cuối cùng là nhân sĩ trong giới tôn giáo, cùng đưa ra vấn đề giáo dục với thầy. Vậy thì có một đáp án chung hay không? Câu trả lời của tôi là bắt đầu từ bản thân. Bản thân ta làm không tốt thì ta không có tư cách dạy người khác. Anh dạy người ta không nghe. Người đến hỏi về giáo dục thì trước tiên mình phải làm tốt, được đúng, được đúng. Cho nên trước đây cha mẹ làm được rồi, nên con cái của họ không thể nói gì được. Chúng đương nhiên làm được. Cho nên cha mẹ của chúng là thánh nhân, thì con cái sao không phải là thánh nhân chứ? Trên làm dưới noi theo mà. Bạn lãnh đạo một quốc gia, người lãnh đạo quốc gia của bạn là thánh nhân, thì thiên hạ thái bình, nhân dân các nơi có phước. Nếu như giáo dục không thành công thì lỗi do người thi hành giáo dục, hoàn toàn thất bại. Ngày nay chúng ta gặp đại nạn. Nguyên nhân do đâu vậy? Chính là do giáo dục của vấn đề. Ngày nay cả thế giới giải quyết vấn đề của cả thế giới không có gì khác là làm tốt giáo dục. Vấn đề của cả thế giới sẽ được giải quyết. Vấn đề gì cũng giải quyết được. Giống như có người nói tam cương ngũ thường ngũ luân bát đức, đây đều là những thứ của xã hội phong kiến. Nó không tốt, xã hội của chúng ta bắt đầu lại. Những cái trước đây thầy đều không cần, vì anh cho đó là phong kiến. Lúc đó là thời đại phong kiến. Thời đại của anh là dân chủ. Dân chủ không bằng phong kiến. Quả thực bạch nói, tôi tán thành với phong kiến, tôi không tán thành dân chủ. Tại sao vậy? Phong kiến chịu trách nhiệm. Họ hy vọng chính quyền của họ truyền xuống đời đời. Họ không dám không làm tốt. Nếu họ không làm tốt thì chính quyền của họ sẽ bị người khác thay thế. Ngày nay dân chủ bỏ phiếu tuyển cử, tuyển chọn tổng thống 4 năm. Sau 4 năm thì không cho họ làm nữa. Họ có thể không chịu trách nhiệm. 4 năm tôi đã tốn biết bao nhiêu tiền. Tiền tôi bỏ ra tranh cử thì 4 năm này tôi nhất định phải lấy lại gấp 10 lần, 20 lần, thậm chí cả 100 lần. Sự sống chết của dân chúng chẳng liên quan gì đến tôi. Vậy bạn tự nghĩ, rốt cuộc cái nào tốt đây? Dù là xã hội chủ nghĩa hay tư bản chủ nghĩa, bất kỳ một nhà nước nào, dẫu cho đó là xã hội nô lệ cũng cần có phép tắc chung này. Những này là cần con người tốt. Cho nên Khổng Tử nói, nhân tồn chánh cử, nhân vong chánh tích, tức là con người phải tốt. Cho nên tôi không coi trọng chế độ chính trị. Khi người ta nói với tôi về vấn đề này, tôi liền bảo với họ điều này chẳng quan hệ gì cả. Quân chủ cũng tốt, dân chủ cũng tốt, phong kiến cũng tốt, hiện nay chế độ nào cũng tốt, chỉ cần người đó là thánh nhân, thực sự thương yêu mọi người, chân thành đối với mọi người, thực sự hy sinh dân hiến, làm việc vì trăm họ, thì ai cũng tốt. Nếu như kẻ ấy tự tư tự lợi, chẳng quan tâm đến sự sống chết của nhân dân, chỉ quan tâm đến sự giàu sang, địa vị, quyền lực của mình, thì chế độ nào cũng chẳng tốt. Cho nên không phải vấn đề của chế độ, mà là vấn đề lương tâm con người. Giáo dục của Trung Quốc không có gì khác, chính là dạy bạn luôn giữ cái bổn tánh, bổn thiện này của mình, không để cho mất. Đây là vấn đề giáo dục của Trung Quốc nước ngoài. Tôi không thừa nhận họ có giáo dục. Đây là tiết mục công ích hài hòa cứu vãn nguy cơ. Nếu có bốn vị đại biểu ở trước mặt thầy thì nói chính họ phải làm tốt thì giáo dục mới có thể tốt. Họ sẽ hỏi thầy, họ phải dựa vào cái gì mới có thể làm tốt? Phải làm theo đệ tử quy. Đệ tử quy dần là phải bắt đầu làm từ căn bản. Đệ tử quy chính là thực hiện luân lý đạo đức 113 điều. Bạn có thể làm được thì tôi khẳng định bạn đã được giáo dục. Khi chính bạn không làm được, bạn làm cha mẹ mà chính mình làm không tốt thì con cái bạn học không tốt. Bạn dứt khoát dạy không được. Bạn làm thầy mà chưa làm được thì chắc chắn bạn dạy học trò không được. Cha mẹ và thầy cô phải phối hợp. Lúc tôi đi học khoảng chừng 6-7 tuổi, học tư thục, phụ thân tôi dắt tôi đi, mang theo lễ vật để biếu thầy. Ngay chính gian giữa lớp học là bài vị của Đại Thành Chí Thánh Tiên Sư Khổng Tử. Phụ thân tôi đứng trước, tôi đứng sau hành lễ tam quỳ cựu khấu trước bài vị của Khổng Phu Tử, lạy Khổng Tử. Sau khi lạy xong thì mời thầy ngồi lên. Phụ thân tôi đứng trước, tôi ở phía sau hành lễ tam quỳ cựu khấu vậy và dâng lễ vật lên. Chúng tôi nhìn thấy phụ thân hành lễ tam quỳ cựu khấu thụ với thầy như vậy, lời thầy bảo có dám không nghe không? Không dám không nghe. Đây gọi là gì vậy? Đây chính là tôn sư trọng đạo. Đó là họ đã biểu diễn. Sau này tôi mới hiểu là họ biểu diễn cho chúng tôi xem. Cho nên cả đời chúng tôi luôn tôn kính thầy. Một chút lợi ích mà tôi có được trong đời này có thể nói là do lần biểu diễn đó mà có. Mãi mãi không thể quên. Đâu giống như hiện nay phụ huynh đối với thầy cô. Trường học hiện nay gọi là tiệm học rồi, là cửa hàng, thương nghiệp hóa rồi. Trước đây là đạo nghĩa. Anh thấy một người làm thầy giáo, phụ huynh cung kính anh như vậy. Nếu anh không dạy trẻ cho tốt thì anh sao có thể xứng với người ta? Thực sự có lỗi với người ta. Cha mẹ ở nhà, thầy cô ở trường, quan chức trong xã hội và nhân sĩ trong giới tôn giáo, họ là người quan trọng nhất, đều làm được cả thì mưa thuận gió hòa. Đúng, rất đúng. Cho nên trước đây Trung Quốc có ba cái gốc, mọi người đều tiếp nhận cả. Cái gốc thứ nhất là nhà Nho, gốc của đó là đệ tử quy. Gốc thứ hai là đạo giáo, Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Cái gốc thứ ba là Phật giáo, Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo. Hầu như chẳng có ai mà không học. Không phải tín ngưỡng tôn giáo họ cũng học. Tại sao vậy? Đây là nâng cao luân lý đạo đức. Sau khi ba cái gốc này đã đặt nền tảng rồi thì dù học cái gì, pháp thế gian hay pháp xuất thế gian, học Phật, học đạo hay học Nho, chắc chắn có thành tựu. Thì có thể giới thiệu cho mọi người một cách sơ lược đệ tử quy rốt cuộc ý của nó là gì, có được không? Đệ tử ở trong nhà tức là con cái, đối với thầy cô chính là học trò. Hay nói cách khác, nó là nề nếp mà người làm con cái ở nhà, làm học trò ở trường cần phải tuân thủ. Đây gọi là đệ tử quy, là quy tắc ở nhà. Học tập, làm việc, ứng xử, đối nhân tiếp vật cần phải tuân thủ. Những quy tắc này cả thể đều phù hợp với quy luật của tự nhiên. Cho nên chỉ cần bạn thực sự làm được thì bạn sẽ có niềm vui vô hạn. Vui ngay trong đó, bạn sẽ không cảm thấy đó là chuyện cực khổ. Đó là việc vô cùng vui sướng. Xã hội ở mọi lứa tuổi đều cần phải lấy cái này làm căn bản, có phải không? Trước đây, đây là căn bản của việc làm người. Thời trước, mỗi một người đều được tiếp nhận từ nhỏ. Tôi lúc nhỏ mẫu thân tôi không biết chữ, chưa từng đi học, nhưng bà đều biết. Bà đều biết dạy. Đây là gì? Đây là nghe người lớn dạy bà. Cho nên tương truyền đời đời. Bất kể anh có biết chữ hay không biết chữ thì cũng đều hiểu những nề nếp này, những thưởng thức này đều hiểu. Thì vấn đề hiện nay là do đâu vậy? Vấn đề hiện nay là đã bị gián đoạn ba đời rồi. Chí ít đã gián đoạn 80 năm rồi. Khi tôi còn nhỏ có dính một chút xíu đến 7 tuổi. Sau 7 tuổi thực sự đã bị gián đoạn rồi. Sau 7 tuổi trường tư thục không còn nữa, sửa đổi thành tiểu học ngắn hạn. Các bạn cũng không biết tiểu học ngắn hạn quy định 2 năm. sách học thì soạn bài vở mới, tức là nội dung vớ vẩn, chó sủa, mèo nhảy là những thứ này, còn những cái trước đây đều không học, cho nên Trung Quốc chúng ta hiện nay bị tai nạn là có nguyên nhân cả, chứ không phải không có nguyên nhân. Tức là bắt đầu từ việc không học Đệ Tử Quy, đúng vậy, dứt bỏ hết truyền thống của Trung Quốc. Bạn theo truyền thống thì tình cảm con người rất nồng nàn, rất tử tế. Tôi nói với anh, ba loại giáo dục này chính là hiếu đệ, đạo đức, và do dạy đạo đức, thành hoàng dạy nhân quả. Điều này đối với một con người, đặc biệt là trẻ em, cho nên trẻ em được giáo dục. Người nước ngoài cũng nói nhất định là trước 7 tuổi. Và người Trung Quốc chúng ta thì nói vừa ra đời là phải bắt đầu. Và lúc này ấn tượng sâu nhất sẽ ảnh hưởng cả đời, ảnh hưởng suốt đời. Đi đến miếu thành hoàng nhiều rồi thì cả đời bạn sẽ không khởi tâm động niệm vì không đáng. Việc gì phải khởi ác niệm, việc gì phải nói lời ác, có hành vi bất thiện không dám làm, nó có sức mạnh lớn như vậy đấy. Tôi thấy thầy viết lưu niệm trên bức tranh địa ngục biến tướng đồ được vẽ ra, người không tin mà nhìn thấy cũng sẽ sợ. Đúng vậy, nó là sự thật, không phải giả dối. Khi chúng tôi đang làm tiết mục này thì phát hiện hiện nay đưa ra bác dinh, bác sĩ trong đây quả thực không có hiếu kính phụ mẫu, nhưng trong Đệ Tử Quy thì có. Thế có phải là lấy Đệ Tử Quy làm gốc thì sau đó nhất định có thể thực hiện được bác dinh, bác sĩ, có phải không? Đúng, bác dinh, bác sĩ cùng với bác đức của Trung Quốc là một. Nhưng cái gốc của tất cả mọi luân lý đạo đức chính là hiếu đệ. Cho nên hiếu là gốc, là căn bản. Anh thử nghĩ xem, anh không thương kính cha mẹ thì làm sao anh thương yêu người khác được? Anh thương yêu người khác là nhất định có ý đồ, nhất định có mục đích, không phải xuất phát từ chân tâm. Cho nên các đình đại đế dương Trung Quốc trong tinh thủy của họ luôn có chữ hiếu. Bất kể là họ có hiếu hay không, nhưng trong tinh thủy của họ luôn có chữ hiếu. Như hiếu văn đế, hiếu võ đế Triều Hán, phía trước họ đều có chữ hiếu. Đời Thanh còn có hiếu Trang Hoàng Thái Hậu, hiếu là đứng đầu. Hiếu là đứng đầu, họ không mất gốc. Nếu như mọi người chúng ta xem sử ký thì sẽ phát hiện các vua thời cổ đại như trong giá trị quan truyền thống mà thầy đề xướng, còn nhấn mạnh thêm lễ và nhạc. Trước tiên chúng ta nói đến chữ lễ. Người hiện nay hiểu rằng lễ phép đó chính là bắt tay. Có rất ít người cúi chào. Vào thời cổ đại, lễ tiết rất nhiều. Dần, vua chế định ra lễ tiết, như trong đó gồm cả uống rượu. Mọi người cùng nhau uống rượu, nào là chúc mừng tụ họp, cái lễ này rất nhiều. Mọi người ở đó uống rượu cả ngày, nhưng uống chẳng được bao nhiêu. Vì sao vậy? Vì cứ mãi hành lễ, dần. Sau đó Khổng Tử bèn chú giải. Tại sao vậy? Vì vua từ bi sợ người thiên hạ uống rượu sinh sự, cho nên bắt bạn luôn hành lễ để bớt uống rượu. Rất đúng, đúng như vậy. Nhưng ngày nay xem ra, cái lễ này của chúng ta chỉ là chào anh, bắt tay, không có gì khác nữa. Vì làm thế nào phục hồi lại cái lễ này? Người Trung Quốc, người hiện đại vừa có thể làm được, đồng thời vừa có thể đạt đến hài hòa. Ly rượu trước đây của Trung Quốc có hai cái cột thẳng lên. Thời cổ gọi hai cột này là chỉ tửu. Dứt khoát bằng không được uống nhiều trong một lúc, đến đó thì bị cản lại rồi. Cho nên chỉ có thể uống ít ít, như vậy mà thôi. Cái này là để ngăn chặn anh, cho nên cái đó gọi là chỉ tửu. Trên ly rượu có hai cái cột nhô lên, vừa đến đây đã bị cản lại, không thể cạn ly. Anh muốn uống nhiều một chút cũng không được, chỉ cho bạn một lượng nhất định. Cho nên nó tất cả đều có nghiên cứu. Lễ tiết cái tiết này, theo thầy có phải là tiết chế phải không? Nó có hạn độ nhất định, anh không được vượt hơn, anh cũng không được chừa lại. Chừa lại là thất lễ, vượt qua là nịnh bợ. Thí như khi hành lễ, quý kính nhất là 3 lần cúi chào. Nếu anh cúi chào 4 lần là nịnh nọt, 2 lần cúi chào là anh hơi ngạo mạn. Cho nên nhất định có tiết độ. Mọi người đều theo cái tiết độ này thì trật tự xã hội sẽ tốt. Lễ và nhạc chính là sự thực hiện luân lý đạo đức, cho nên nó vô cùng quan trọng. Nếu như không có lễ nhạc thì hiếu đệ trung tín này làm sao thực hiện? Đệ tử quy là lễ tiết cơ bản nhất. Lễ là điều thân, để cơ thể chúng ta nhất cử nhất động đều có nề nếp. Cái nề nếp này chính là phù hợp với quy luật của tự nhiên. Nhạc là điều tâm. Con người là động vật có tình cảm. Họ có hỷ nộ ai lạc ái ố dục, và hỷ nộ ai lạc cũng không được thái quá. Thái quá thì tổn hại đến sức khỏe. Cho nên cũng có tiết độ nhất định. Nên trước đây lễ nhạc của Trung Quốc, nó là thuộc về giáo dục. Nó không phải thuộc vào trò giải trí. Tức là bao gồm tất cả mọi thứ biểu diễn văn nghệ cũng đều là giáo dục. Vì lãnh thổ quốc gia lớn như vậy, không có nhiều trường học, làm thế nào để nhân dân tiếp nhận giáo dục luân lý đạo đức nhân quả? Hoàn toàn dùng biểu diễn văn nghệ. Ngày Tết mừng lễ đều có hát tuồng, hoặc là những thể loại như hát sướng, tuân theo nguyên tắc chỉ đạo cao nhất của Khổng Tử là tư vô tà. Cho nên anh thấy trước đây tuồng Bắc, cung kịch, anh thấy những nội dung đó đều là trung hiếu tiết nghĩa. Đề sướng trung chiếu tiết nghĩa. Sở dĩ người thôn quê không biết chữ, chưa từng đi học cũng đều hiểu trung hiếu tiết nghĩa. Thấy trong kịch à, nhờ xem kịch mà biết. Họ học ở đâu vậy? Đều học từ xem kịch. Kể chuyện hát đói từ đây mà có. Tôi đến Thanh Trì Lô Giang An Huy, chính là nơi trứng kiểu mẫu xã hội hài hòa của thầy, để tham quan học tập. Phát hiện ở nơi đó mọi người nói lễ, lễ tiết là gì? Là cúi chào. Già trẻ trai gái giữa vợ chồng với nhau có khi vẫn hành lễ. Tôi ở đó đã cúi chào rất nhiều lần, và có một thí nghiệm: khi cúi chào người khác thì trong lòng bạn sẽ không hận họ, có oán hận, nhưng sau khi cúi xuống chào thì không còn oán hận nữa. Đối với người Trung Quốc hiện đại ngày nay mà nói, theo thầy, cách giáo hóa lễ tiết tương đối tốt là bắt đầu từ việc cúi chào, có phải không ạ? Vâng, giống như người ở trấn Thanh Trì, rất đúng. Chúng tôi trước đây theo lão cư sĩ Lý Bình Nam, tôi theo thầy 10 năm, thì đối với bất kỳ người nào cũng cúi chào 90 độ. Cho nên nhóm học trò chúng tôi học theo thầy thành thói quen. Bất kỳ ở đâu, chúng tôi cũng đều hành lễ với mọi người thật lòng. Còn họ đối với chúng tôi như thế nào thì mặc họ. Chỉ tự hỏi mình đối với người như thế nào. Buổi luận đàm Phật giáo tháng 4 năm 2006 đã đưa ra vấn đề bắt đầu từ tâm. Tôi có thêm vào một chữ thành là bắt đầu từ tâm ta, bắt đầu từ gia đình ta. Ở Thanh Trì tôi đã dạy mọi người như vậy. Bắt đầu từ thôn của mình, bắt đầu từ trấn này của mình. Hơn nữa tôi còn cho thêu chữ trên áo ngay giữa lưng để tặng mọi người. Mỗi người mặc đó lên mình, nếu họ có tranh chấp gì cũng cảm thấy ngại. Không cúi chào cũng cảm thấy ngại à? Đúng, sẽ cảm thấy rất ngại. Thế chúng ta lại nói về đề tài nhạc. Âm nhạc là dùng để điều phục nội tâm con người. Vâng. Vậy mà người bây giờ, chúng ta có thể làm một cuộc thí nghiệm. Khi nghe Đại Hồng Chung hoặc là âm nhạc do Khánh tấu lên thì trong lòng mọi người sẽ trở nên cung kính. Nhưng người bây giờ thì nghe nhạc Nhật. Chúng tôi có đoạn phim có thể chiếu một đoạn cho mọi người xem. phim vừa mới chiếu trên có thể thấy, sau khi phụ huynh xem rồi sẽ rất sợ hãi, rất khiếp sợ. Đứa trẻ này sao giống quỷ vậy? Có thể chẳng có gì lãnh đạo của quốc gia nào thích phổ biến loại âm nhạc như vậy trong nhân dân của nước mình. Dân đúng vậy. Và vấn đề hiện tại là chính phủ xướng xuất lễ chế, lễ tiết. Về phương diện âm nhạc phải ràng buộc và xướng xuất như thế nào? Và có lẽ hiện nay rất nhiều người đều cho rằng đó là quyền tự do của mình. Tự do không được hạn chế nó. Hoàn cảnh bên ngoài không quan trọng. Chúng ta phải chuyển hoàn cảnh, chứ không nên bị hoàn cảnh chuyển. Theo thầy thì trên làm dưới noi theo. Bắt đầu từ bản thân mình, trong phương diện giáo hóa âm nhạc cũng vậy. Cũng như vậy, ví như nói, nếu như người lãnh đạo quốc gia chúng ta thích nghe tuồng, thích nghe nhạc cổ điển, nếu như được ghi hình thì sẽ khiến cho người dân toàn quốc sau khi nhìn thấy và loại nhạc cổ điển này lập tức sẽ được hưng thịnh ngay, không cần phải đề xướng. Tôi thích, người ta nói người lãnh đạo thích thì nhất định có đạo lý, cũng đi nghe, người nghe liền nhiều thôi. Thì nói người lãnh đạo này là nên bao gồm người lãnh đạo của các cấp, người lãnh đạo các cấp, nhất là các quan phụ mẫu. Trước tiên là người lãnh đạo quốc gia, sau đó sẽ ảnh hưởng đến tỉnh, huyện, thị. Những người lãnh đạo này cũng phải nhìn lên, thấy cấp trên làm như vậy thì họ sẽ dẫn đầu làm, họ sẽ ảnh hưởng người dân. Thì điều ra mọi người cần phải học tập Đệ Tử Quy, cần phải làm theo lời chỉ dạy của truyền thống Nho Gia cha ông chúng ta. Hiện nay có người nêu ra vấn đề đặc biệt lo lắng với thầy rằng, tôi làm như vậy nhưng người xung quanh đều theo chủ nghĩa công lợi, đều là cạnh tranh vô cùng gay gắt, nên vuốt rất sắc bén. Thì bảo chúng tôi biến thành con cừu non, nhưng xung quanh là lang sói. Không phải vậy, là do tư tưởng họ sai lầm. Họ sai chỗ nào thưa thầy? Họ chưa nhận biết được chân tướng. Như tôi vừa mới nói, nếu như bạn thật sự hiểu được con người là bất tử, ta làm theo quy luật mà họ đi ăn thịt ta, thì ta rất cảm ơn họ. Tại sao vậy? Ta được thăng hoa. Còn họ thì sao? Họ bị đọa. Khác nhau là như vậy. Anh sợ hãi làm gì? Anh còn chưa bắt đầu làm mà đã sợ hãi, đã sợ chết rồi, là đã hủy mất đi chính anh rồi. Cũng như bệnh ung thư hiện nay vậy. Bệnh ung thư là một bệnh rất thông thường. 90% người bệnh ung thư chết là do sợ hãi. Đâu có nghiêm trọng như thế. 600 quyển kinh Đại Bát Nhã tôi đã đọc qua một lần và đã tổng kết thành 12 chữ. 600 quyển kinh này Phật giảng 22 năm. Giảng điều gì vậy? Nhất thiết pháp, vô sở hữu, tất cánh không, bất khả đắc. Vậy là bạn có thể buông xả triệt để rồi. Sau khi buông xả thì đời sống thế nào? Đời sống có thể tùy duyên. Tùy duyên thì sướng biết bao. Có rất tốt, không có cũng tốt. Chẳng có gì là không tốt. Cho nên nhất định phải dùng ý niệm để chuyển cảnh, không nên bị cảnh giới quấy nhiễu. Thế là bạn đã được tự tại rồi. Học tập kinh điển của tổ tiên phải cần có niềm tin. Đúng vậy. Phải tin tưởng. Phải tin tưởng. Bạn phải tin tưởng vào trí tuệ của các ngài, phải tin tưởng vào kinh nghiệm của các ngài. Nó có thể lưu lại, có thể truyền xuống mấy ngàn năm. Trong mấy ngàn năm này, lẽ nào không có người có trí tuệ hay sao? Không hề phát hiện sai lầm của các ngài. Nếu phát hiện đã sai lầm thì đã sửa đổi nó từ lâu rồi. Tại sao vẫn phải truyền mãi đời đời, giữ nó lại là nhất định có đạo lý. Tiết mục giáo dục này, chúng tôi còn có một vấn đề cũng xin thỉnh giáo thầy. Trong toàn quốc hoặc là trong phạm vi xã hội rộng lớn hơn, để thi hành loại giá trị quan văn hóa truyền thống và xây dựng đạo đức, dù sức mạnh của nó rất lớn, nhưng nó làm sao có thể cạnh tranh nổi với vật chất hiện đại và văn minh hiện đại vô cùng lớn mạnh này? Ví như trong một gia đình bình thường, họ sẽ hỏi vấn đề như vậy: bên này là ôn lương cung kiệm nhượng, còn bên kia thì danh lợi tử nhục sắc. Truyền thống thì dạy mọi người phải lễ nhượng. Hiện nay nếu muốn sinh tồn thì phải cạnh tranh. Bên này truyền thống thì dạy mọi người nhân ái, bên kia nếu muốn sinh tồn thì phải tư lợi. Truyền thống thì dạy mọi người phải kim hòa, nếu muốn sinh tồn thì hiện nay phải cứng rắn. Người dân bình thường nên lựa chọn như thế nào? Vấn đề này của anh, mấy năm trước ông Hà Thủ Tính đã hỏi tôi, vô tuyến truyền hình Hương Cảng cũng đã hỏi tôi. Tôi bèn trả lời ông ta. Tôi nói, người bây giờ họ phát sinh từ quan niệm sai lầm. Sở dĩ họ nói người mà không vì mình thì trời tru đất diệt. Mọi người đều tin như vậy, tôi bèn nói với ông. Tôi nói tôi không tư lợi, ông trời chẳng có tru tôi, đất cũng chẳng diệt tôi, tôi sống sung sướng hơn ai hết. Tôi nói Khổng Tử không hề tư lợi, trời cũng chẳng có tru ngài, đất cũng chẳng diệt ngài. Phật Thích Ca Mâu Ni cả đời chẳng hề tư lợi, mà trời cũng chẳng có tru ngài, đất cũng không diệt ngài. Rất nhiều người thiện trong thế gian, chẳng phải đã sống rất tốt đó sao? Chẳng phải đã sống rất sung sướng đó sao? Cho nên đây là quan niệm sai lầm. Tôi bèn nói với ông ta, sau này anh nên bớt nói, nên đeo chữ ít trên miệng, không nên nhắc nhở người ta cái khái niệm sai lầm này. Và từ trên nhân quả mà nói, con người đều có số mệnh. Con người đều có số mệnh à? Dân không những có số mệnh, cái gọi là nhất ẩm nhất trác đều do tiền định. Ngày nay anh ăn bao nhiêu hạt gạo, uống bao nhiêu giọt nước đều là do trong mạng đã có sắp đặt. Anh muốn bớt một hạt cũng không được, anh muốn nhiều hơn một hạt cũng không được. Người hiện nay rất nhiều người tin nhân quả. Dân, xin phiên dịch một chút về lời của thầy, có thể nói như thế này được không? Nhưng mình của con người quả thật là có, nó chẳng qua là do đã tạo nhân trước đây tích lũy lại thành ra cái quả, liên kết đó lại tức là số mệnh. Dân, rất đúng, là vậy sao? Dân, và là cái vận mạng này cũng không phải nhất định, cũng không phải nhất định. Có vận mệnh nhưng không nhất định. Tại sao vậy? Ý nghĩ mỗi ngày bạn khởi lên có thiện ác, thiện thì cho thêm bạn một điểm, ác thì trừ bớt bạn một điểm, mỗi ngày đều có thêm bớt cộng trừ. Nhưng biên độ này không lớn, cho nên coi như vận rất chuẩn xác, giống như đường mực nước của vận mệnh lên xuống không lớn. Nếu như đại ác đại thiện, đại thiện thì lên cao, đại ác thì rất sâu, đó liền có sự khác biệt rất lớn, vận mệnh liền thay đổi ngay. Cho nên vận mệnh là do chính mình tạo nên, cho đời trước anh tạo ra nên đời này anh nhận đó thôi. Cho nên bản thân anh có thể sửa đổi. Cách sửa đổi như thế nào vậy? Đó chính là từ trong tâm địa đến hành vi của anh, tu thiện và tạo ác. Tạo ác thì vận mệnh của bạn, phước báo của bạn, thọ mạng của bạn sẽ bị tổn giảm, sẽ bị rút ngắn. Nếu như bạn tu thiện, tâm thiện, hành thiện thì thọ mạng của bạn sẽ được tăng thêm, sẽ kéo dài, phước báo của bạn cũng sẽ tăng trưởng. Ở trong Liễu Phạm Tứ Huấn này đều có nói rất rõ ràng, rất minh bạch, tiền tài của họ có được nhiều hơn trong số đã quy định, vượt qua cả thông minh, trí tuệ, sức khỏe và trường thọ. Thọ mạng của họ chỉ có 53 tuổi mà họ sống đến hơn 70 tuổi, sống thêm hơn 20 năm nữa. Bạn thấy họ cầu công danh được công danh, cầu phú quý được phú quý, cầu con cái được con cái, họ đều cầu được cả. Đó là phần họ phải được. Nếu như bạn không hiểu phương pháp, không hiểu đạo lý, bạn đi cầu trong sự mê tín, nên dứt khoát cầu không được. Trong nhà cũng đặt bàn Phật, cúng dường tượng Phật, đây không phải cúng thần, không phải cầu thần đến phù hộ. Nếu bạn đem tâm thái này đi cúng Phật là bạn đã mê tín rồi. Thế mà trong nhà Phật thường nói được sự phù hộ của Phật Bồ Tát, được Phật lực gia trì. Rất nhiều người sẽ hỏi, thực sự Phật có phù hộ tôi không? Phật vốn rất từ bi, tại sao Ngài không đến phù hộ tôi, cứu độ tôi vậy? Cho nên Phật Pháp dạy mọi người trước tiên phải tìm hiểu rõ Phật là gì, bạn mới biết được điều gì có thể phù hộ cho bạn. Đây không phải Phật, đây là tượng của Phật. Đây cũng không phải Phật, đây là hình của Phật. Phật là chân tâm của con người, cũng gọi là chân như bản tánh. Kinh Phật nói Ngài có vô lượng tướng mạo, tướng mạo có vô lượng vẻ đẹp, Cho nên những tượng Phật này chỉ là một trong vô lượng tướng mạo của Phật mà thôi. Tượng Phật chính là tượng của tự tánh con người, là tượng của chân tâm. Cúng dường tượng Phật, lễ bái tượng Phật, chiêm ngưỡng tượng Phật chính là cúng dường lễ bái, chiêm ngưỡng lại tự tánh chân tâm của chính mình. Mục đích này chính là muốn hằng luôn giúp đỡ mọi người hồi phục lại chân tâm tự tánh của mình, ngăn ngừa các điều bất thiện, khiến cho bản thân mình bị ô nhiễm, được hồi phục đến trạng thái của tự tánh, cũng chính là hồi phục đến trạng thái của Phật. Như vậy thì mục đích của lễ kính tượng Phật đã đạt rồi. Mỗi người đều có một chân tâm, tại sao mọi người đều chưa thể thành Phật vậy? Phật Pháp nói, tâm của bạn bị ô nhiễm nghiêm trọng rồi. Tổng hợp khái quát lại là bị bốn loại tâm thái làm ô nhiễm: tâm tham trong tham ái keo kiệt, dục vọng vô độ, tâm sân giận dữ đố kỵ oán hận so đo, tâm ngu si mê mê mờ mờ không rõ thiện ác đúng sai đẹp xấu, và tâm ngạo mạn, ngạo mạn cuồng vọng tự tư vô cảm. Bốn loại tâm thái này được gọi là vọng tâm. Vọng tâm hừng hực, vậy thì chân tâm cũng chính là Phật tự nhiên của bạn sẽ không khởi tác dụng. Lúc này làm sao có thể nhận được sự phù hộ được? Có tâm thái tham sân si mạng thì thân xác này sẽ đi tạo nghiệp sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Miệng thì nói lời giọng ngữ lừa dối, những lời thêu dệt đường mật lừa người, những lời hung ác chế giễu, chửi bới khó nghe, và cả nói lưỡi đôi chiều khích bác đi dán. Hành vi ác chồng chất thì phiền não hỏa hoạn cũng theo đó công dứt, mãi mãi không được yên. Cho nên không phải Phật không phù hộ bạn, mà là chính bản thân bạn không phù hộ mình. Chân tâm bị vọng tâm bao phủ chặt kín nên không thể khởi tác dụng. Học Phật tu hành chính là giúp bạn khử trừ dần dần những vọng tâm, nhằm hồi phục chân tâm. Chân tâm hiển hiện cũng chính là Phật hiển hiện. Sao bạn không được Phật phù hộ chứ? Đồng thời học Phật giúp cho bạn ngăn ngừa hành vi ác, không thọ ác báo, sao bạn có thể không được kiết tường và hạnh phúc cơ chứ? Chân tâm cũng chính là Phật. Rốt cuộc là tâm gì vậy? Tâm Phật là gì vậy? Tâm Phật là chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Bạn có cái tâm này thì tâm của bạn cùng với tâm Phật giống nhau. Hành của Phật là gì vậy? Biết rõ, buông xả tự tại, tùy duyên, niệm Phật. Đó là hành của Phật. Tâm chúng ta là tâm Phật, hành là hành của Phật, thì có lý nào không phải là Phật chứ? Tất cả Pháp từ tâm tưởng sanh mà. Tâm Phật là thuần tịnh, hành của Phật là thuần thiện. Phật A-di-đà cũng tốt, Phật Thích Ca Mâu Ni cũng tốt. Tất cả chư Phật mười phương ba đời đều là ý này: tâm thuần tịnh, hành vi thuần thiện. Tùy thời niệm Phật chính là tùy thời nhắc nhở mình tâm phải thuần tịnh, hành vi phải thuần thiện. Thuần tịnh, thuần thiện chính là phát Bồ Đề tâm. Sau đó một lòng chuyên niệm A-di-đà Phật. A-di-đà Phật là danh hiệu. Danh hiệu gì vậy? Là danh hiệu của chân tâm bản tánh chúng ta, không phải người khác. Chúng ta niệm A-di-đà Phật thì sóng tâm của chúng ta đang phóng ra, giống như sóng vô tuyến điện vậy. Bạn dùng chân tâm thì sức mạnh đó rất lớn, vì tất cả chư Phật Bồ Tát đều dùng chân tâm. Cái tâm này của bạn giống với các ngài. Nói cách khác là tần số chấn động của bạn tương đồng với các ngài, tiếp thông với các ngài. Sự tiếp thông này trong Phật Pháp gọi là gia trì, người thế gian gọi là phù hộ. Quả thật là có thể tiêu trừ nghiệp chướng, tiêu tai, giải nạn. Nên nhớ, tâm hành tương ưng thì cảm ứng đó rất thù thắng. Coi như làm những việc tổn người lợi mình, làm những việc tổn hại chúng sanh, tổn hại xã hội, thì bạn niệm như thế nào cũng vô ích. Tại sao vậy? Không tương ưng. Vì sóng phiền não tập khí của bạn quá mạnh nên không thể hiển thị được sự gia trì và phù hộ của Phật Bồ Tát. Nếu như bạn thực sự có thể y giáo phụng hành, bạn làm được rồi, thì sức lực bạn cảm rất mạnh. sức mạnh ứng của Phật Bồ Tát cũng rất mạnh. Ngay đó liền có thể chuyển nghiệp. Nếu như miệng thì niệm A-di-đà Phật, cả ngày cứ niệm A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, mỗi ngày niệm mấy chục vạn lần, mà tâm địa giả dối, gặp người ta luôn nói lời giả dối, chẳng có câu nào là thật, trong tâm không thanh tịnh, không bình đẳng, thì không thể giảng sanh. Đại Đức Sư nói rất hay, miệng niệm Di-đà, tâm tán loạn, gào rác cổ họng cũng uổng công. Tại sao vậy? Bằng niệm Phật là niệm Phật trên hình thức, tâm bạn không phải Phật. Và chúng ta dùng cách nói này để nói là nguy cơ xã hội gặp phải hiện nay, cần phải có đại thiện mới có thể thay đổi. Nhưng cho nên thiện, bạn không nên cầu người khác. Trước tiên phải sửa mình. Sau khi bản thân mình đã sửa rồi, hình ảnh của mình sẽ được người khác nhìn thấy. Sẽ có rất nhiều người có duyên, họ sẽ muốn học tập theo bạn. Cho nên nhà Phật nói Phật độ hữu duyên nhân, không có duyên thì vô phương. Có duyên là khi họ nhìn thấy bạn thì họ rất thích, họ rất ngưỡng mộ. Mọi thứ của bạn họ đều thích học tập theo, và họ cũng được độ rồi. Người như vậy dần dần tăng lên, sức ảnh hưởng của họ sẽ lớn. Cho nên bạn không muốn cầu ảnh hưởng, không cần cái sự chú ý, chỉ cần tu bản thân. Cả đời tôi chưa từng nghĩ đến ảnh hưởng là gì. Tôi chỉ soi lại mình. Ý thầy nói là trong toàn xã hội cần có chính sách bảo vệ thật tốt, nhằm phổ biến mạnh mẽ giáo dục truyền thống văn hóa. Còn phải có một cội rễ mới có thể khiến nó thành công. Cái cội rễ này chính là bản thân người thi hành trước tiên phải làm được. Dần rất đúng, rất đúng. Anh thấy cổ thánh tiên dương của Trung Quốc, Nghiêu Thuấn Vũ Thang, văn võ Chu Công, vì mặt chính trị tại sao các ngài có thể thành tựu? Vì các ngài làm được, chính sách của họ họ làm được, chính là cái đạo lý này. Tại sao vậy? Khi bạn nói ra có thể cảm động mọi người, đó là tánh đức đích thực của bạn. Khác nhau chỗ đó, không phải đạo thính đồ thuyết, là từ nội tâm bạn lưu xuất ra. Theo cách nói của thầy, tức là sức mạnh của loại tâm này, sức mạnh của thuần tịnh, thuần thiện. Nếu như bom nguyên tử sắp nổ, nó có thể khiến bom không nổ, có sức mạnh lớn như vậy sao? Vẫn có sức mạnh lớn như vậy. Đây không phải để lý do, không phải để lý do. Chúng tôi quả thực tin vào sức mạnh của ý niệm, giống như công năng đặc biệt vậy. Công năng đặc biệt chính là ý niệm. Tháng 7 năm 2007, tai họa các nơi trên thế giới không dứt, rất nhiều chúng sanh bất hạnh bị hại khi gặp nạn. Tháng 7 năm 2007, Đại Pháp Sư Tịnh Thông thông qua mạng Internet một lần nữa kêu gọi tất cả nhân sĩ từ bi mỗi ngày hãy vì những chúng sanh khổ nạn tụng niệm thật nhiều thánh hiệu Phật A Di Đà và đệ tử Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Không chỉ bản thân và gia đình được lợi ích vô lượng, hơn nữa có thể giảm nhẹ và giảm bớt tai nạn. Nếu như sức mạnh sống này của chúng ta thật mãnh liệt, thì có thể can thiệp những chúng sanh này trên thế gian. Sống tư tưởng của họ là tham sân si mạng, tự tư tự lợi. Sống mạnh mẽ này của chúng ta sẽ lấn át họ. Có thể làm quý nhiễu sống của họ, khiến nó không khởi tác dụng. Sống này của chúng ta khởi tác dụng, liền có thể mang lại sự tốt lành cho thế giới, liền có thể giảm bớt một số tai nạn cho thế giới này, làm chậm bớt đi kiếp nạn của thế gian này, thời gian ngắn bớt. Niệm Phật có ích gì vậy? Có ích là ở chỗ này. Mời xem tập sau. Thiên thời địa lợi nhân hòa, nền chính trị của Nho gia. Cẩn dịch. Cư sĩ Viên Đạt, cư sĩ Vọng Tây. Địa chỉ email: Vọng Tây cư sĩ a@gmail.com. Người đọc: Phật tử Thiện Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này
trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nàng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm bồ đề, hết một bảo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.